bên ông bà mình nói làm cho lắm, tắm nó cũng dị đó. Nên khi mà ông ta sống trong cuộc sống này, mình đợi tới chừng mình rảnh, không biết chừng nào mình rảnh, nên bỏ ngang bỏ đại nè, chắc ăn. Có những người á, người ta làm tiệm nhiều tiền lắm, như làm ngày chỉ là làm cả ngàn đồng hơn nữa, rồi vân vân. Nhưng mà nó tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, người ta vẫn bỏ. Nghĩa là về trước mắt á thì có lợi, mà về lâu dài thì không. Nên có người, không có gì, người ta thấy, mình thấy người ta làm thì ngon quá, sao người ta nghỉ? Nhưng mà tại vì người ta ngon, người ta cũng nghỉ nữa. Ví dụ như có cái gia đình đó, ở nơi kinh doanh rất là tốt luôn, ở trong nhà cửa đó, nhưng mà con ở trong cái khu, gọi là trong cái khu mà người da đen á, rồi trong đó mấy em nhỏ nhỏ hay quậy lắm, lôi kéo con của chú đó, làm rất ngon, vậy làm tay bỏ luôn, bỏ nhà, bỏ chốt luôn, ta đi chỗ khác. Nên trước mắt con nhầm khi mình thấy ngon, nhưng mà lâu dài á, cái tương lai con cái không ngon, ta cũng sẵn sàng ta bỏ. Nên nhầm khi cái trước mắt á, mình thấy mình lợi nhuận tiền bạc rồi nhiều, nhưng mà về lâu dài cứ cái ngày này mình chồng lên ngày kia chồng ngày nọ trên chồng lại nọ luôn, không như thế không? Rồi cuối cùng tới ngày không còn chồng được nữa, nó cũng vậy à, nguyên đời nó cũng vậy à. Đến đầu thôi người ta nghĩ, cứ nghĩ người ta tuy là nó kiếm được nhiều nhiều chứ trên cuộc sống không phải là chỉ có tiền bạc không. Do đó mà người ta sắp xếp thời gian bắt đầu người ta tu tập đó. Có thể là thu nhập ít hơn tí, nhưng cái quan trọng trên cuộc sống này không phải là tiền không đâu. Chúng ta không có tiền á, không thấy tiền bạc nó quan trọng nhất. Nhưng mà chúng ta khi già rồi đó quý vị, chúng ta mới thấy sức khỏe nó quan trọng. Chúng ta khi bệnh rồi đó là chúng ta mới thấy á, là sức khỏe nó quan trọng. Chúng ta mà khi chết rồi đó mới thấy cái thời gian sống nó quan trọng đó. Chứ không phải là chỉ có tiền không đâu. Nhầm khi mình thiếu tiền thấy tiền nó là tất cả, nhưng nó không phải là tất cả đâu. Nhưng mà cái người mà trải ngược xuôi trong như nẻo sanh tử luân hồi rồi đó quý vị, họ thấy tu mới là quan trọng. Nên chừng nào á, mình thấy tu mới là quan trọng quý vị, thì lúc đó chúng ta mới nghiệm si cuộc đời đó. Ví dụ như bác lớn tuổi đó, mình thấy đi trong cây gậy nha. Rồi á, mình mệt trong từng hơi thở, ăn cũng ít hơn, còn ngủ á, thì nó cũng ít hơn, sức khỏe không còn. Rồi mình chán ngán cái việc đời, mình mới thấy cái sự quan trọng của sự tu. Cái nhầm khi mình nghiệm lại sau đó, mình không lo tu nhiều hơn chút xíu tới giờ. Nhưng mà giờ cũng không có muộn, tu cũng là không có muộn màng gì đó. Trong nhà Phật nói là hồi đầu thị ngoạn, hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Do đó mà lớn tuổi rồi đó, ta ngược xuôi nhiều, ta chiêm nghiệm cuộc đời. Còn nhỏ tuổi á, không có gì, nó còn cuộc đời nó còn nhiều cái hấp dẫn lắm, còn cái hay lắm, có những cái mình chưa biết. Nên có những người á, là mình thử hết tất cả cái mình biết hết cuộc đời, mình nếm trải cuộc đời hết đi, mình tu cũng đâu có muộn đâu, không có gì. Nhưng mà nếm hết cuộc đời thì sợ nó không tu mà nó nhiễm luôn á, nó đọc đọc cho đó. Có nhiều người á, lớn lên kêu đi xuất gia tu đi, là không, chưa có hết, biết hết cuộc đời. Do đó mà mình đi, mình trải nghiệm cuộc đời, rồi mình đi là mình ăn cá nào mình cũng ăn, thịt nào mình cũng ăn, chơi gì mình cũng chơi hết đi rồi, lúc đó đó cái gì, chúng ta trở lại tu nó đâu có muộn, đúng không? Nhưng mà sợ chơi giữa chừng rồi nó mất mạng, hoặc là chơi giữa chừng rồi nó liệt giường liệt chiếu bệnh tật, cái đó còn đâu nữa tu. Dần dần còn đâu, khi mà chơi hết các cái môn hết rồi thì còn đâu nữa thời gian, lúc đó là già rồi, lụm cụm. Già mà bình thường thì còn tu được, mà già mà lúc người ta mất rồi gọi là lãng trí thì lúc đó tu. Nên nói nhiều người già bị lãng trí đó, không nhớ gì, khi con ruột mình không nhớ ai nữa nè. Do đó mà chúng ta thấy đâu phải là đơn giản để mà mình tu tập đâu. Nên làm gì làm á, cũng cái tu á là quan trọng nhất. Nếu ai thấy được điều đó, tu sao là gọi là quan trọng nhất, không có gì. Tu á làm cho tâm hồn mình được thanh thản, tu mình tăng trưởng được phước báo, tu tăng trưởng được công đức, tu gieo duyên lành được với nhà Phật. Mà cái quan trọng nhất á là tu sẽ đem đến đời sống tự tại. Cái đời sống tự tại tức là cái cuộc sống mình không bị ràng buộc gì hết á, tự do, nhẹ nhàng, thanh thản ở trong tâm thức mình. Cái đó mới cái quan trọng trong cuộc đời đó. Chứ con người ta sống mà luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng sầu thương, cũng oán giận, cũng buồn phiền hết trơn á, thì lúc đó chất lượng cuộc sống nó mất. Nên cuộc sống chất lượng nhất là cuộc sống phải là khỏe, phải là đẹp, phải là tiền nhiều, vân vân. Mà cuộc sống an ổn nhất là sự bình an. Do đó mà chúng ta mới thấy được á, là cái sự bình an ở trong tâm hồn là cái nó quan trọng nhất. Mà chính á, cái đó mới là cái còn hoài đó. Tại vì cái xác thân mình một ngày nào đó mình cũng bỏ xác thân này là thế gian à, còn tâm hồn mình được tĩnh lặng, bình an, mình chưa thấy được cái sự hạnh phúc đó đâu. Mình chỉ hạnh phúc khi người ta thỏa mãn một cái thú vui, hạnh phúc khi mà thỏa mãn cái nhu cầu thôi, chứ chúng ta chưa thấy cái sự hạnh phúc, sự bình an. Tức là mình chưa thưởng thức được nó. Mà con người mình có khả năng thưởng thức được hạnh phúc, sự bình an. Và chính hạnh phúc, sự bình an này nó kéo dài kiếp sau. Sau khi chết nó còn nguyên y cái trạng thái đó. Tại trạng thái đó trạng thái của tâm, thì nó còn nguyên. Cái trạng thái nào của tướng thì nó sanh diệt, nó mất đi. Còn trạng thái của tâm nó bình, nó còn nguyên đó. Nên người nào mà được sự bình an của nội tâm có gì, thì họ sau khi mất cái thân này rồi thì cái tâm họ cũng vẫn an bình như vậy đó. Còn người nào không có sự bình an nội tâm, sau khi mất đi họ rất tiếc, họ rất sầu thương, họ rất oán giận, họ trở thành cô hồn tội nghiệp lắm. Còn người nào mà được bình an cái nội tâm thì cái người đó là sẽ có hạnh phúc nhất. Mà người mà nó vẫn nó còn bền lâu qua những kiếp về sau nữa. Như vậy thì làm như thế nào mà mình có sự bình an của nội tâm gì, thì cái đó là chính chúng ta giữ cái tâm tĩnh lặng đó. Mà giữ được cái tâm tĩnh lặng đó thì trong nhà Phật mình gọi là tâm thiền. Cái tâm tĩnh lặng tức là tâm thiền. Mà quý vị biết á, là Đức Phật Ngài đã ngồi thiền định tu đắc đạo. Các vị tôn túc, các vị tổ cũng đã thiền định để đắc đạo. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng xuất nhập các tầng thiền định, vân vân. Như vậy thì cái giá trị của cái giữ được cái tâm tĩnh lặng để đến sự an lạc của nội tâm đó quý vị, không phải ai làm cũng được đâu. Và chính con đường đó là con đường trở về với chân tâm, trở về Phật tánh của mình, cũng qua cái ngã của con đường đó gọi là con đường thiền. Như vậy thì người nào mà tu theo đạo Phật mà không có dẫm, không có bước trên con đường thiền á quý vị, thì người đó chưa phải là đệ tử Phật, chưa phải tu theo đạo Phật đâu. Tu theo đạo Phật phải bước trên con đường thiền. Có nghĩa là làm gì làm chúng ta vẫn phải bước trên con đường thiền chúng ta đi. Như vậy thiền là gì? Thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về cái phần này đối với người cư sĩ tại gia. Chúng ta hiểu thêm đôi điều về thiền để mình áp dụng vào trong cái cuộc sống, nó đem lại lợi lạc đích thực cho cái đời sống của mình. Chứ không phải nói gì lý thuyết diễn dông xa rời, chứ nghe thiền là thẳng vào trong tâm thức của mình. Và chính vào trong tâm thức của mình nên khai mở nhanh lắm, khai tâm giống hệt như nắp lu mở lên cái được liền. Nên người nào mà thấm thiền á, người nào đi trên con đường thiền, người nào thấm thiền á, cái tâm họ nhanh được ổn, họ sẽ được hạnh phúc của những giây vắng lặng của sự tĩnh lặng. Nào giờ bôn ba nhiều, rồi nào giờ mình cũng đi chùa nhiều, nào giờ mình đi cúng dường bố thí nhiều, mình cũng niệm Phật nhiều rồi, nhưng mà mình phải hiểu về cái giá trị của thiền với cái tâm thức của mình. Do đó chiều hôm nay có chút thời gian ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên con đường thiền. Con đường thiền là con đường phải đi qua đó. Con đường là gì? Con đường là cái chúng sanh đang đi. Chúng ta đang bước đi nè. Mình đang bước đi đó. Con đường đó là con đường gì? Con đường đời á. Chúng ta đang bước trên con đường đời nè. Gặp ai? Gặp những nhân duyên. Đạp lên gì? đặt lên nghiệp mà ông ta đi. Nghiệp ác là trong là gai, nghiệp thiện là thảm đỏ nè. Ông ta đi, đang đi trên đường đời nè, ai ai cũng đi trên con đường đời hết. Nói không gì, vì trên con đường đời á, mình gặp ai? Gặp nhân duyên. Vì đạp lên cái gì? Đạp lên nghiệp. Nếu mà mình gieo nghiệp ác á, thì mình đạp lên cái mình gieo đó, đạp lên nghiệp ác mình đi. Là gai, là trong á, là chua, là mặn, là đắng, là chát, là cay. Đó là nghiệp ác á. Còn nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là thảm nè, im chân, mềm chân, đi lên là ngọt, là bùi, là thơm tho, là trong sạch. Đó là thiện đó. Vì mình gieo, mình đi trên con đường đời thì mình đạp trên đó đó. Còn cái không thiện không ác thôi, kể như nó bù trừ bằng không đi, không tính. Như đây mình gặp lên thiện ác để mà mình đi. Và chúng ta gặp là gặp nhân duyên. Ví dụ nhân duyên chồng, vợ, con, cái, nhà cửa, tài sản, chức vụ, dần dần. Đó là ông ta gặp đó. Thì ông ta gặp duyên và đạp lên nghiệp đi, gọi là duyên nghiệp. Cuộc đời ai cũng bị hai chữ này hết, gọi là chữ duyên và chữ nghiệp. Nên nói duyên có thuận duyên, có nghịch duyên. Thuận duyên đó người ta ủng hộ mình, nghịch duyên á là người ta phản bác mình. Rồi hết duyên là đường ai nấy đi. Thôi thế thì thôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đừng kéo, đừng lôi. Vậy là hết duyên đó. Còn duyên thì kẻ đón người đưa. À, tất nhiên còn duyên thì người ta đi theo mình. Của cải vật chất cũng vậy nữa. Cho nên đó, là có duyên thì mới gặp, mới tương phùng, mới tao ngộ lẫn nhau. Chứng thiết nhân duyên của nhà Phật, các pháp do duyên sanh. Nên có duyên mới tạo ra cảnh, không có duyên không tạo ra cảnh. Mình có duyên mình gặp gỡ vợ chồng con cái, cha mẹ anh em, của cải vật chất tài sản của mình. Nên có duyên mình gặp. Rồi nghiệp là ông ta đã gây tạo, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó trổ thành quả. Quả báo thiện á, thì thảm nhung, thảm đỏ, mình đi trên đó. Nếm á, thì ngọt, thì bùi. Còn quả báo ác á, thì đạp lên gai, đạp lên trong mà đi. À, chày chân, xước cẳng, chảy máu, lũng chân. Nếm á, thì mặn, đắng, chua, cay, chát. Có nếm nghiệp ác lần nào chưa? Hôm nay có ai nếm nghiệp ác không? Nếm á, mặn, đắng, chua, cay, chát, muốn lè cái lưỡi luôn. Còn đi á, đạp lên gai, đạp lên trong được không à? Nên quảng quá, nhầm người đi giữa cuộc đời này, quảng quá. Nhưng mà không ngờ đó là chính là nghiệp ác mà mình dẫm lên nó đó. Nên mỗi khi chúng ta làm một nghiệp gì, chúng ta trải con đường đi tới gọi là đường đời đó. Đường đời chính là cái nghiệp mình trải, mà làm ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước đó, mình trải ra cái mình đi, mình dẫm lên nó. Nên trong cái thảm của cuộc đời đó là những cái nghiệp thiện đó, nó có những cái gai mà nó chọt lên, nó chĩa lên, nó đâm lên từ phía bên dưới đó. Mình không hay, không biết. Thì rồi bắt đầu á, ở trên này thảm là mình tính đi nó im quá, lâu lâu đạp một cái chồng có vợ bé, lâu lâu đạp một cái con bị xì ke, lâu lâu đạp một cái lúng vô bài không hay, casino không hay, gỡ không ra. Lâu lâu đạp một cái nó dính vậy đó. Như là nghiệp ác nó ẩn tàng trong cái nghiệp thiện, mà mình bước lên thấy cuộc đời nó đẹp lắm, tươi lắm. Khi mình dẫm lên rồi đó, thì mình phải biết có đó là duyên nghiệp cuộc đời. Thì ai cũng bị duyên, ai cũng bị nghiệp với cuộc đời hết. Vì thì con đường đời mình đi như vậy, bắt đầu nó copy. Copy nghĩa là đời sau như vậy, đời tới như vậy, và đời trước cũng như vậy. Nó giống nhau. Khi sanh ra cũng có nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng có duyên gặp gỡ, rồi cuối cùng con người ta chết đi. Và phiền não vẫn là phiền não, đau khổ vẫn là đau khổ. Bắt đầu cởi cái áo của kiếp sống này, mặc qua cái áo của kiếp sống khác. Cởi áo người, đôi khi chúng ta mặc áo thú. Cởi áo thú con này, cởi qua tới con nọ, tới con kia. Rồi cởi áo thú, chúng ta có thể lên cảnh giới Atula. Cởi áo Atula có thể lên cảnh giới của chư thiên. Rồi dở gì con người, con người có lúc mặc áo vua, áo quan, có lúc mặc áo người nghèo hèn, có lúc là áo nam, có lúc là áo nữ, có lúc nửa nam nửa nữ. Đó tùy ha, tùy nghiệp à, mà nó chỗ ngược và ra, đó là con đường đời đó. Ngán chưa? Có ai ngán không? Giống như ăn chè vậy đó. Đó, ăn vô mà ăn chè nước cốt dừa đó. Đó, ăn chè nước cốt dừa đố ai ăn được hai ly đó. Đó, ăn vô mới đầu ăn ngon, ngon, nói chung là ăn vô mấy muỗng đầu á hạnh phúc lắm. Hạnh phúc thay như ăn chè trôi nước, hạnh phúc thay như ăn chè đậu xanh có nước dừa đường cát, hạnh phúc thay nha quý vị. Nhưng ăn rồi thấy mới biết đó, mình với ăn chè nè, ngán chưa? Đó, vô ăn cũng hạnh phúc lắm phải không? Đó, hạnh phúc lắm, nhưng hồi nó đau bụng mình mới thấy. Đó, ăn vô rồi tối đau bụng quá rồi mới thấy. Như vậy thì mình ăn đi trên con đường đời, mình dẫm đạp những cái đó, dẫm đạp cái nghiệp của mình. Nếu một người nào ngán á quý vị, bắt đầu người ta bỏ con đường đó, ta đi một con đường khác đó quý vị. Đi con đường khác á là chúng ta đi trên con đường đạo đó. Đó quý vị, trên con đường đạo đó nó không có sỏi đá gai trong, mà chúng ta chảy cái gì? Chảy cái thiền chúng ta đi. À, thiền à, là niệm à, thiền á để cho im chân, thiền để bảo vệ chân, thiền để bảo vệ tâm hồn. À, vâng vâng, trên cái bước đường đạo đó. Cái đường á là để ta đi được, và đường nó định hướng cái hướng đi của mình. Ví dụ chân đường đời á, mình đi vô định hướng không biết đi đâu chứ không gì. Mênh mang trời đất biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, biến đời ly loạn hóa ra thái bình. Bắt đầu quay lại nha, con đường đời đi thấy nhiều năm nó cũng vậy à. Ông bà nói cốt khỉ cũng quần cốt khỉ à. Tiên cũng vậy à. Lênh quanh cho đời mỏi mệt. Trên đôi vai ta hai vần nhịch nguyệt. Gì đó quên này. Bài hát Trịnh Công Sơn. Một cõi đi về hả? Đi đâu cho đời mỏi mệt. Hay à nha, nó viết những câu hay à. Một cõi đi về mà. Nên á, mình á, trở lại mà không đi trên con đường đời nữa. Tại sao? Đó, tại vì con đường đời gai trong. Con đường đời chua chát. Con đường đời sầu khổ. Con đường đời á, âu lo. À, con đường đời đó, có gì? Nó tê tái lắm. Nhưng bây giờ trở lại con đường đạo nha. Đạo là đường sáng con ơi, đạo là thanh tịnh tuyệt vời nghe không. Đạo là chỗ mênh mông trời đất, đạo là nơi sâu cất tình thương, đạo là nơi chốn hoàng lương, đạo là thoát kiếp vô thường khổ đau. Đời là mộng, là mơ lao lý, sao không nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu. Thầm thầm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Giờ quay về con đường đạo đi nha. Bắt đầu lấy cái thảm thiền mình trải mình đi. Ai đi mà trải lên cái thảm thiền là nó đẹp hết quý vị. Thảm thiền nó đẹp lắm. Bởi vì người nào mà có thiền không quý vị, cái tướng đẹp lắm. Thiền ta hiền, người nào có thiền hiền. Người nào không có thiền cái nhìn vô một cái quý vị, bỏ dấu quyền mà thêm dấu sắc một cái là thôi rồi. Nên người nào có thiền cái nó đẹp lắm, tướng thiền nó hiền, nó thì mỹ lắm. Có thiền nó tĩnh lặng lắm, có thiền nó tuyệt vời lắm. Đó quý vị. Nên có cô Phật tử ở bên France, tôi nói trời, con ngồi thiền. Bữa đó con ngồi thiền, biết tại sao ngồi thiền. Tự nhiên nó rơi vào một cái trạng thái mà con hạnh phúc, mà nào giờ con không biết cái hạnh phúc đó là hạnh phúc gì nhá. Mà được đâu 5 phút à. Các con đi khoe em lum la tới giờ nó hết có luôn. Bây giờ rơi vào trạng thái đó. Nên ngồi thiền nó có những trạng thái hạnh phúc. Có những niềm vui, rất lạ thường. Rơi vào trong dạ chẳng dấn dương, biến thành năng lực vô sanh diệt, mở án đồ thư, xóa ngục đường thiền. Nên thiền nghe không có gì, nó có một sự hạnh phúc khi buông bỏ. Cái thiền, cái hạnh phúc của thiền khi buông bỏ, cái hạnh phúc của đường đời á là nắm giữ. Không tiền á cho ngàn xài nè, bắt đầu vui à, lấy ngàn vui lắm đó, đó đó đó, nắm tiền vô là vui. Không có tình ta cho tình miếng vui, không có tình còn nhu cầu nữa chứ. Who sleep? I heard loudly sound. Nên á, sự buông bỏ và hạnh phúc chưa có đâu. Nhưng mà sự nắm giữ này nè, mình hạnh phúc với nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho tặng nắm bắt. Nhằm khi kể cả những cái không nhìn thấy như là tình cảm luôn đó, mình cũng nhu cầu mình bắt được cái tình cảm đó. Nên có một bài hát đó. Ai có tình yêu cho tôi xin một tôi, chớ tuổi ân tình này càng đãi từ lâu. Không ai thương mình, toàn thương người ta không, không ai thương mình chứ. Ai mình cũng thương chứ mà không có ai thương mình. Buồn dễ sợ. Không có gì thấy chưa? Nên người ta cảm giác cô đơn. Cảm giác cô đơn nên hát cái bài gì? Đời tôi. Nên ta mới thấy á, là hồi nào tới giờ mình chỉ thỏa mãn những cái gì mình nhu cầu thì mới hạnh phúc. Nhưng mà nó thỏa mãn trong vòng những second, phút giây thôi, chứ nó không phải là thỏa mãn mãi mãi. Con người ta không có khái niệm thỏa mãn mãi mãi nha. Thỏa mãn cục bộ chứ không thỏa mãn toàn bộ. Thỏa mãn phút giây chứ không phải thỏa mãn mãi mãi. Do đó cái sự thỏa mãn của thế gian nó không dừng lại ở một chỗ nào cả. Bây giờ dù như cho ngàn vui, nhưng mà vui một chút xíu hết à, bữa sau phải cho nữa. Bữa nay á, nhu cầu ông chồng phải nói lời dịu dàng. Honey, what do you need? If you like, come to shopping. Yeah. I am afternoon. Là tôi thì chiều á. Tôi đâu biết chiều là gì đâu. Nên ha, if you like, come to shopping. I am afternoon. Là nếu bạn muốn đi shopping thì tôi chiều. Đấy, dịch chuẩn chưa? Dịch sách được chưa? À, dịch sách in sách được chưa? À, dịch chuẩn luôn mà. Nhưng mà chiều bữa trước rồi bữa sau không có gì. Vui có chút đó hả? Nhưng mà bữa sau cũng quay về trạng thái cũ à. Cũng buồn tiếp à. Why are you so sad? I would like come to shopping more. Cũng vậy nữa hả? Bữa trước vẫn đi rồi, bữa trước vẫn đi rồi, sao bữa sau cũng vậy nữa? Tại vì cái vui đó đó nó không có còn hoài, nó mất. Bữa sau đi mua tiếp, nhưng mà mua càng ngày càng tăng độ rồi nghe. Bữa trước á, cái đô á là nhà sắm vậy là khoảng chừng ngàn thôi nha, nhưng mà bữa sau lên 1.500.000 á, à lên 2.000 à. Tới lên mà nó vượt khỏi cái salary của ông chồng, nó gọi là over đô. Rồi xong. Rồi, nó không có thỏa mãn. Nên những gì mà nắm giữ, cái gì thỏa mãn thế gian hoàn toàn không bao giờ thỏa mãn. Nên những niềm vui của những cái thế gian đó quý vị. Thấy vậy chứ nó không có thỏa mãn gì chứ. Và nó mau chóng lắm, kể cả chích ma túy thì nó quý vị cũng nửa tiếng hết à. Nó không phải là gì thỏa mãn hết á. Nó không phải là cái trường tồn, không phải là mãi mãi. Nên mình đi tìm những cái thú vui của thế gian cái gì, không là gì. Nhưng mà chứ mình buồn cái đi chơi điện tử, buồn cái đi xem phim, buồn cái đi xem hát, dần dần thì nó đáp ứng được lúc đó chút xíu thôi. Hoặc buồn cái đi nhậu, dần dần để đáp ứng được chút xíu đôi thôi. Nhưng nó không phải là mãi mãi. Nhưng mà thời gian chúng ta sống còn dài, mà đáp ứng có nhiêu đây à? Thấy thua rồi. Cố gắng đáp ứng hoài, nhưng cuối cùng cũng không thấy là vui nổi ở trong cuộc đời này. Như vậy thì con đường đời này đi thấy nó không kha mà. Đi hoài kiếp này kiếp kia kiếp nọ nó cũng vậy à. Nhưng nếu được làm người đỡ, nhằm khi nó mất thân người thì sao? Dân dân mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Mà nếu làm người không tu, mất thân người chắc. Người nào có tu á, ít gì cũng tu sơ sơ, tu tàn tàn, tu tèn tèn mới giữ được thân người. Còn tu tinh tấn lên tuốt trên này. Còn người nào mà tu được, có tu, đừng làm ác thôi, có tu, tu làm biến, tu tàn tàn, tu tèn tèn vậy đó, thì cũng còn được giữ được thân người. Có gì? Còn người nào mà không có miếng tu nào hết trơn á, có gì? Hết kiếp này mất thân người đó. Tại bây giờ mình là người rồi, nên mình lại không có tu, tức là không có gieo nghiệp thiện, làm ác nhiều quá, vì nó thấp hơn người. Thấp hơn người là mất thân người đó. Nên sự thỏa mãn thế gian không có gì là thỏa mãn hết á. Từ đó chúng ta chuyển con đường đi khác, quý vị. Chúng ta đi con đường đạo, mà chúng ta dẫm lên thiền chúng ta đi, thì gọi là con đường thiền. Dẫm lên chúng ta đi. Con đường thiền là con đường gì? Con đường thiền là đường sự, con đường tĩnh lặng. Con đường thiền á là con đường đơn độc. Con đường thiền là con đường buông bỏ. Con đường thiền là con đường bất ô nhiễm. Đó là con đường thiền đó. Tĩnh lặng, đơn độc, buông bỏ, bất ô nhiễm. Tĩnh lặng nha, chung vô lưu để nắp lại. Rồi nó lặng thinh luôn. Tĩnh lặng ngồi gồng lên, không nhúc nhích, hai tay gồng lên, không nhúc nhích, tĩnh lặng. Ai nói tĩnh lặng, gồng lên. Không phải, chỉ phải thiền. Thiền tĩnh lặng là gì? Tĩnh lặng là tĩnh lự. Thiền là thiền na, là sự vắng lặng của tâm thức, không khởi động niệm. Nó búng trong tâm mà không khởi động niệm, đó là thiền. Do đó mình muốn không khởi động niệm ấy, không gì? Mà khởi động niệm gây nghiệp, khởi động niệm đau khổ. Người nào gây nghiệp, người nào vọng tâm, người nào động tâm, người đó đau khổ. Tại tạo thành nghiệp, nghiệp dẫn mình đi, nghiệp làm chủ, mình là tớ, nên đau khổ. Do đó thiền đứng lại, gọi thiền chỉ là đứng lại, dừng lại. Nên kiểm soát cái gây ra sự động loạn đó. Nên ta quay lại, ta kiểm soát lấy chính mình, mà kiểm soát lấy chính tâm thức của mình. Nên bước ra khỏi mình để kiểm soát lấy từng khái niệm của tâm thức. Mà nó cái chập tư tưởng nó lên đó, mình kiểm soát nó, rồi mình buông bỏ trong từng chập tư tưởng đó. Đừng có nuôi nó lớn, lấn áp cả cái thân của mình, và nó bộc lộ ra bên ngoài, tác hại đến những người khác theo những cái dòng tâm thức khởi. Như vậy thiền á là sự tĩnh lặng. Mà muốn có sự tĩnh lặng đó thì mình phải kiểm soát lấy ý của mình. Và kiểm soát lấy ý của mình trong một cái môi trường tĩnh lặng là môi trường đơn độc. Tập đơn độc. Đơn thân độc mã, một người một ngựa. Thân và tâm, một người một ngựa. Trên con đường đạo, dẫm lên con đường thiền mà đi. Nên bắt đầu chúng ta bớt cái nhu cầu giao tiếp. Mình giờ nhu cầu giao tiếp dữ lắm. Alo, khỏe không? Hết này. Alo, này sao vậy? Alo, nhu cầu giao tiếp. Mình giao tiếp với con người, mình giao tiếp thế giới bên ngoài, mình giao tiếp với màn ảnh của internet, màn ảnh của TV, vân vân. Tức là mình bớt cái nhu cầu giao tiếp ngoài. Một ngày nào đó mình tĩnh lặng, mình nhìn lại chính mình, Đó, con đường đó là con đường đơn độc, ta đi khó lắm. Ở mình chịu không nổi đâu. Thấy mấy cái vị tổ hồi xưa không? Ở một rừng, ở con mình. Đức Phật đi tu đâu có hai mình đâu. Ngài Sa Nạc đi cho về luôn. Ngựa Kiền Trắc cho về luôn. Ngài Sa Nạc cho về luôn. Một mình. Nên giới luật nhà Phật quy định vị tỳ kheo ngủ dưới gốc cây ngủ một mình. Một mình á. Trong kỳ hạ thứ nhất, Đức Phật nói, này các con, mỗi người đi mỗi hướng. Mỗi người đi mỗi hướng. Đi con mình à. Tuôn rừng, tuôn mình. Ở mình, trong am, trong cốc. Đó, quý vị, con đường đơn độc. Mà có con đường đơn độc đó mới giữ được tâm thiền. Còn hai mình là chữ lộn, tin không? Từ hai trở lên á, là bắt đầu sẽ sanh ra phiền não. Một ông thầy ở chùa làm sao? Có hai ông thầy. Chùa Đức Phật tử không tới. Lạ vậy đó. Nên Đức Phật dạy phải tăng đoàn hòa hợp, Phật tử hòa hợp, lục hòa để làm chi? Dạ quý vị, không thấy hai mà chỉ thấy một thôi. Chừng nào chúng ta thấy hai thì lúc đó sẽ có sự phân rã. Nên đơn độc thì mới giữ được tâm thiền. Nên tập tu mình, tu riêng, ở mình, đóng cửa mình, vô am, vô cốc, nhập thất, vân vân. Không phải là tự nhiên thầy nói mạnh gì đâu. Có làm rồi, ở mình rồi, tu riêng mình rồi. Ba giờ sáng thức dậy ngồi thiền. Bên cặp bên có dòng suối, nước chảy róc rách róc rách. Xung quanh á trồng đậu bắp, có một túm gạo với muối thôi, trồng mấy trái su á, nó ngọt dữ lắm. Bẻ vô ăn, gõ đầu với dầm, có trồng cây ớt, bẻ ớt luôn, fresh hết, tất cả fresh hết, ngon lắm. Đâu có gì đâu, nhưng mà quý vị hạnh phúc lắm. Năm tháng đó là những năm tháng hạnh phúc của đời một người tu tập. Ở một mình, ăn đạm bạc, rau rừng, không có khái niệm xà bông, không có body shop đâu. Không có. Không có cell phone, không có television, không có internet, vân vân, không có gì hết. Nhưng mà mình thấy an ổn lắm, nhẹ nhàng lắm. 3 giờ sáng thức dậy, chéo chân ngồi kiết già, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, hít vào thở ra đếm 3. Tâm tập trung trên đầu mũi, phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu thiệu ngồi thiền. Bắt đầu ta ngồi, quý vị tĩnh lặng. Mới đầu tập ngồi nửa tiếng, sau ngồi 1 tiếng, ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng không hay. Bắt đầu tâm ta rơi vào một cái trạng thái của sự tĩnh lặng, tĩnh lặng của tâm thức. Khi mình được tĩnh lặng tâm thức đó rồi, tâm thức tĩnh lặng là nó xuất hiện cái kéo, nó cắt, nó cắt những cái gì dính vô mình đó, nó cắt. Cắt, đầu có cái rơi rụng ra khỏi mình. Đó là gì? Đó là cái thứ ba đó. Buông bỏ. Trong tâm mình xuất hiện cái sự buông bỏ. Không nắm lấy nữa. Không chấp thủ nữa. Không giữ chặt nữa. Tình cảm. yêu thương của thế giới liên ái, vàng bạc, chức vụ, quyền hạn, tất cả buông bỏ. Cái điểm chỗ này là năm anh em ông Kiều Trần Như chứng ngộ nè. Khi Đức Phật ngài vào rừng Khổ Lâm hạnh tu thì vua Tịnh Phạn mới mật lệnh cho năm em Kiều Trần Như đi vào tu chung với Đức Phật để ngầm bảo vệ thái tử. Con thằng con một mà, con vua con một cho đi tu một mình hả? Mà nếu người vô bảo vệ thái tử đâu có chịu, đi chỗ khác à. Nếu thấy có người bảo vệ là đi chỗ khác tu à, dứt phát hỏi đó chốn chỗ khác à. Do đó mà vua Tịnh Phạn mới mật lệnh cho năm em Kiều Trần Như đi vào rừng, tức là năm ông quan trong triều đình đó, đi vào rừng tu với thái tử, âm thầm bảo vệ thái tử. Ban đầu á thì đi để làm cái nhiệm vụ thôi, xiết mạng thôi. Nhưng mà khi đi tách ly được cái xã hội từ phía bên ngoài, cái xã hội mà ở nơi đó có vua quan, có thần dân, có quyền lực, có sự cạnh tranh, chém giết hơn thua, hận thù giết chóc. Tới khi tách ly ra thế giới bên ngoài, vào trong rừng sâu núi thẳm, chéo chân ngồi kiết già, thì bắt đầu tâm mình nó tĩnh lặng từ từ, tâm tĩnh lặng từ từ. Mới đầu á là đi làm nhiệm vụ thôi, nhưng cuối cùng tâm nó tĩnh lặng, tĩnh lặng nó sanh ra một cái trạng thái cắt bỏ, cắt bỏ nó rơi khỏi tâm lần lần. Tại mình thấy cái giá trị khi mà chúng ta viễn ly pháp, cái giá trị viễn ly pháp, viễn ly pháp nên là cắt đứt xa lìa các pháp xung quanh. Nó cắt đứt được, bắt đầu nó len một cái hạnh phúc vào ở trong tâm, có cái hạnh phúc nó lạ lắm, lạ, cái hạnh phúc này nó lạ thường lắm. Ở trong tâm của mình á là hạnh phúc của sự xả bỏ, sự rơi rụng tất cả các pháp làm ta phiền não. Nên nó nhẹ đi, từ 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 nó nhẹ, nó nhập vào các cái cảnh thiền. Nên các ngài tu thiệt luôn đó, bỏ hoàng cung đâu có trở về, tu thiệt luôn. Sau này khi mà thái tử á uống bát sữa của nàng Sujata thì năm anh em Kiều Trần Như mới thấy là tính đâu thái tử nghỉ tu, nên năm anh em mới buồn bỏ về nơi Sanat. Sanat á ở Varanasi, tức là bên cặp bờ sông Ganga, tức là sông Hằng á, cái đó khoảng hơn 10 cây số thôi. Về đó tu tập. Và chính năm anh em Kiều Trần Như này, ông Kiều Trần Như là một vị A-la-hán đầu tiên của thế gian này, chấm dứt được năm hạ bằng kiết sử khi tu tập do bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy. Trong đó có 37 phẩm trợ đạo để hỗ trợ cho pháp thiền định của năm em Kiều Trần Như: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Và cuối cùng Đức Phật đắc quả Phật ở Rạch Ni Liên Thiền vào 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và sau đó Đức Phật về lại Sanat gần Vanagasi để độ cho năm anh em Kiều Như. Và cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho thế gian tu chứng đạo đó là bài Kinh Tứ Diệu Đế. Và ông Kiều Trần Như là một vị A-la-hán trong Kinh Sa Môn Quả là cắt được năm hạ bằng kiết sử: thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, tham, sân. Năm hạ bằng kiết sử cắt xong, đắc quả A-la-hán ở tại thế gian này, là người đầu tiên đắc quả A-la-hán. Nên á, sự cắt bỏ khỏi tâm thức của mình, cắt bỏ khỏi tai của mình, là nó bớt gánh nặng của tai, của thân mình, gánh gồng của thân mình. Mình giác nặng cho những người nào mà giác lúa mướn rồi đó, những người nào mà sách hồ đó, những người nào mà phải cõng, phải vác gạch rồi đó. Khi ta đi tới nơi, chúng ta bỏ nó xuống, nó hạnh phúc lắm. Hồi nhỏ Việt Nam mình có gánh lúa không? Quê hương tôi con gái gì đó, áo bà ba đi gánh mạ non gì đó. Nhìn thấy không? Nó gánh mạ đó, một cái trước một cái sau, gánh kẹo kẹt, mà nó gần tới chừng nào nó đuối chừng đó. Nó gần tới nữa, ngoài trước bó mạ, ngoài sau bó mạ, đi cái đường dài nó đuối, từ 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 nó đuối. Mình gánh cái thân của mình, thấy không? Hồi nhỏ cũng thân mình 50 kg mà mình đi á thì nó chắc lụi à, nhưng mà bây giờ cũng 50 kg đi có nổi không? Bắt đầu đi gánh nhiều năm quá, bắt đầu nó nặng dần 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 dần. Bây giờ trong tâm mình cũng vậy, gánh cái gì? Gánh cái phiền não. Phiền não là những cái ý trong tâm của mình. Sân, tham, hận, giận, hờn, nó tham sân si mạng y ác kiếm phú não tật sân kiêu cuồng kiếm hại đó. À, dần dần trong tâm mình gánh nhiều vậy. Bây giờ mình ngồi mình lọc tâm á, lọc tâm á mình cắt cho nó rơi ra khỏi tâm thức của mình, nó rơi một cái tâm thức thì chúng ta nhẹ một cái. Rơi một tâm thức là hạnh phúc một cái, rơi một ít hạnh phúc một ít, rơi nhiều hạnh phúc nhiều. Cái hạnh phúc từ trong tâm thức, cái hạnh phúc đó mới tồn tại mãi mãi, mới trường tồn. Còn cái hạnh phúc ở phía bên ngoài, có rồi lại mất, mất rồi lại có. Tùy duyên sanh diệt, các pháp duyên sanh, các pháp duyên diệt mà thôi. Nên khi nó có hay nó ra đi cũng do duyên sanh và cũng do duyên diệt mà thôi. Cái gì nó không phải là trường tồn, nó không phải là gì mà mãi mãi với thời gian cả. Do đó mà mình cắt bỏ những cái ý niệm trong tâm thức mình, nó rơi ra khỏi tâm thức mình, nên nó len vào trong tâm mình, có một loại hạnh phúc. Bữa nào ai mà ngồi đi, hít thở đi, chuyển ly đi, đơn độc đi, rồi chúng ta mới thấy cái hay của nó. Nên nó cá nhân thì đã trải qua một thời gian mà đã thực tập vậy của gì. Nên bây giờ ao ước. Ao ước gì? Không phải ao ước có chùa lớn, nói thật đấy. Không phải ao ước có nhiều tiền, không phải ao ước có nhiều đệ tử, vân vân. Mà mình ao ước được giữ cái tâm đó đó, cái ngọn lửa đó đó, nó cháy mãi, truyền đăng tục diệm của thầy tổ truyền về cho mình đó, nó giữ mãi cái ngọn lửa đó ở trong tâm mình. Tức là tâm thiền để tu, để vắng lặng, để đơn độc, để vắng lặng, để cắt bỏ tất cả pháp của trần ai. Ta để đóng tiền đây, mình ao ước, mình đừng có tham. Trước một cái người thật đẹp, mình ao ước, mình đừng có thích. Trước quyền lực, mình ao ước, mình đừng có ham. Trước cái chùa to, mình ao ước, mình đừng có sở hữu. Đó, có gì? Tức là trong lòng mình ao ước cái điều đó, và chính cái điều đó mình tìm cách mình làm như vậy. Mà làm được như vậy qua con đường thiền, tĩnh lặng, mình ngồi như vậy, mình cắt bỏ. Nên tại sao các vị tỳ kheo ngày xưa họ làm được bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy chẳng hỏi đường qua. Họ làm được không có gì cả. Tam y nhất bát, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Nhãn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, đi giữa cuộc đời này mênh mông trời nước, có gì nhẹ nhàng thanh thản không? Đất bằng tung cánh không? Thiền đó có gì, nhờ thiền đó người ta bỏ được, người ta cắt được. Nên luôn luôn nào ta giữ tâm thiện, nhưng đi không nhìn quá ba bước, hay ba thước ngoài trước, không được ngó bên đây, không được ngó bên kia, giữ tâm tĩnh lặng để tu tập. Nên giới luật của nhà Phật á là đi đâu á phải có người đi theo, đi vào trong làng để khất thực á, chứ không sao không giữ được tâm thiện. Nên kinh Pháp Hoa á có đoạn một gì thì kheo á đi vào trong làng phải có người đi theo, mà nếu không người đi theo á, ta hỏi Phật là nếu đi vào trong làng đi khất thực không người đi theo thì sao? Là không có người đi theo, đừng có ghé nhà người, cứ đi ngoài lộ vậy là được rồi. Bởi vì đó là nếu con cần Phật sự, con phải ghé nhà người thì sao? Thì người đó nói là ghé nhà người á thì đừng có tiếp xúc với phụ nữ. Mà có tiếp xúc thì sao? Có nghĩa là cái gì cần phải tiếp xúc. Có gì có tiếp xúc phải đứng xa ra, xong việc đi liền, vân vân. Đức Phật đã dạy mà, để thực hiện cái hạnh diễn ly, nếu kẹt quá như vậy 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 vậy, chứ không thôi là phải có người đi theo vân vân trong giới lực của nhà Phật để giữ được cái tâm thiền, chứ không phải giữ nó không phải dễ đâu. Tâm thiền mà giữ được á, như là mình giữ cái vật báo gì đó, chứ không phải là dễ giữ đâu. Nói vậy đó, mình quen cái tâm không thiện rồi, quen tâm động loạn rồi. Bây giờ tâm giữ tâm thanh tịnh đó, mà ai mà giữ được cái nó hạnh phúc lắm. Nên nó cá nhân cũng phải ao ước một ngày nào đó mình có thể bỏ hết tất cả, Mình chéo chân ngồi kiết già, hít thở ra vô trong từng khái niệm của tâm thức. Không có gì. Nên thầy viết cái bài trả lại Thất Sơn đó, là ngày xưa thầy tu tập nơi đó đó. Viết bài đó rồi mình để nhớ về những cảnh cũ người xưa thôi. Sông diệt thế ta sẽ trở lại Thất Sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa âu im từng giờ, lướt con thuyền sáng đến bên mơ, trời bạc lạng khói lam chiều yên. Nên đó quý vị, ngồi thiền đêm khuya một mình thanh vắng, nước chảy qua rơi, hạnh phúc lắm. Nó không phải là tiền đâu. À, chảy thì chảy, tâm tịnh thì tâm tịnh. Đó quý vị, cái nó là môi trường thiên nhiên, nước chảy không làm cho tâm mình động. Chỉ có con người quậy mình, tâm mình mới động thôi. Đó quý vị, nói thật đó, con người nó luyến ái, chưa bao giờ ai luyến ái tới nước chảy bao giờ, mà tôi luyến ái tới con người chảy. Nên là với con đoạn đó: đêm sương khuya tòa thiền dưới trăng ta, lòng thương nhớ chúng sanh ơi, từ thuở tàn thu ai đã đi xa mờ chân trời, rơi từng lá vàng thiên cẩm sơn, trời vẫn dấu buồn người xưa hơi cánh lìa xa, rừng lá vàng rơi tiếng quán than muôn loài côn trùng nghe càng nao nùng. Làm điệu lạc âm thiệu vậy. Như vậy người ta mới thấy là nhầm khi á mình ngồi trong cảnh đó mình mới thấy cảnh đó, nên khi ca cái bài đó đó, cái người khác á, người ta ca thì nó không có cảm cảnh, nhưng mà riêng cá nhân thầy á thì ca nó cảm, tại vì mình ngồi đó đó, mình đã từng ngồi đó đó, mình đã từng á là hứng những cái làn sương, những cái giọt nước sương khuya đó, cái sương khuya nó bay qua, nó lạnh lạnh, nó xe lạnh lạnh, rồi sáng mặt trời lên gió thổi lùa sương qua những cái tàn cây đó, nó đi vào mờ mịt khói sương nguyện tỏ, giống như là đỉnh núi Yên Tử. Quý vị có nghe cái bài mà trên đỉnh Phù Vân chưa? Trên đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương á: mên mên man man Phù Vân Yên Tử, vì phù 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 trúc lâm thiện tử. Lên trên đó, trên đỉnh đó, đỉnh Phù Vân, núi Yên Tử, mây nó bay cuộn lên đó, đi trong mây không à. Thì đi đó nhiều lần rồi, đi trên đó thấy trời mây nước bao la, mình chả là gì hết, nó gì cuốn theo đó, trên đỉnh Phù Vân mà. Giờ đó trên núi Yên Tử là người ta nói núi thiên đó, có gì cao, mây bay gió thoảng gì đó, đó là trên đỉnh núi thiên, trên núi Yên Tử đó. Nên vua Trần Cảnh, vua Trần Cảnh là Trần Thái Tông á, Triệu Đinh Lê Lý Trần, hết đời nhà Lý, triều đại đời nhà Lý là công chúa Lý Diêu Hoàng, nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nên từ nhà Lý qua nhà Trần suốt 425 năm không có nội chiến, và đều là Phật giáo cả, quốc giáo. Nửa thiên niên kỷ. Nhưng mà nhà Trần Cảnh lên ngôi đó thì có chú ruột là Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ á độc tài, nghĩa là bắt vua phải nghe theo lời sự sắp xếp, nhưng ông giỏi thật sự, ông muốn sắp xếp bảo vệ cái nhà Trần. Do đó có những cái mà ông vua Trần Thái Tông không đồng ý. Làm vua không có quyền gì chứ, chú sắp xếp chân bắt làm sao hả? Bắt cưới vợ của ông anh mình trong lúc mang thai để về để sanh ra thai rồng, đừng nói nghiệp nhà Trần, thấy không được, mày thấy gì là không được. Do đó ông ấy bỏ đi, trốn đi tìm chỗ ông tu. Vua buồn chỗ ông tu, làm vua cũng buồn thấy không? Bởi vậy mình không chịu làm vua thôi, vua cũng buồn, phải không? Chứ đâu có ông vua là vui, nhầm vua không phải buồn à? À, nỗi buồn nó đâu có riêng ai, ông vua lâu lâu nó cũng tách vô à? Vậy làm vua mà buồn cũng như không, làm chi? Bởi vì làm vua vui vẻ rồi làm vua buồn quá thôi, không chịu làm vua, làm tu sĩ cho chắc. Cũng buồn à, lên núi Yên Tử. À, lên núi Yên Tử mà tâm lòng nặng chịu đi bổ lên, bởi vì từ á là kinh đô Thăng Long mà đi về ở đỉnh núi Yên Tử chẳng xa lắc xa lơ, mình đi còn xe mà còn đi mấy tiếng hồ nữa, 3-4 tiếng hồ luôn, lên tới chảnh, đi lên tới núi luôn. Bây giờ đi 2 lần cáp nha, còn này lội bộ lên tới đỉnh chảnh Yên Tử chảnh, gặp nhà sư, làm nhà sư tên Viên Chứng. Gặp nhà sư mừng quá, tính là nhờ nhà sư lại tu. Sư nhận ra, ủa bệ hả, bà đi đâu đây đây? Tôi buồn quá sư ơi, buồn quá. Tôi đi lên đây tôi tìm Phật, tôi tu. Ông nhà sư là, bệ hạ buồn á, thì tìm Phật thì đúng rồi. Nhưng mà trên núi này đâu có Phật đâu mà bệ hạ tìm. Nói trên núi không có Phật, bệ hạ tìm. Ôi nói một câu cái ông vua, ông ngỡ ngàng, ông hy vọng là trên núi phải có Phật. Ở trên đó được mình tìm, mình tu cho nó vơi bớt nỗi lòng tâm sự đầy dơi của kiếp sống nhân sinh. Nhà sư không nói gì, biết sao giờ. Chứ ông hỏi nhà sư gì chứ, ông Phật ở đâu vậy? Hỏi giờ Phật ở đâu, sư biết không? Phật đâu tôi đi tìm. Ông nói Ấn Độ, cái sẽ đi tới Ấn Độ chắc tiêu. À, là Phật đâu tôi tìm. Nhà sư là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người lương thiện, thanh tịnh thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, động loạn, bôn ba thì Phật ẩn mất. Vì mà ông vua Trần ngộ đấy, ngộ câu đó mình đi ngược và xuống về làm vua tiếp, trở thành vua anh minh đó quý vị. Ngồi trên ngai vàng cũng nhìn thấy Phật mà. Nếu chúng ta đem tâm Phật ra để mà xử lý thì Phật hiện diện. Còn nếu chúng ta đem tâm ma ra để xử lý thì ma hiện diện. Vậy thôi. Phật ma, ma Phật cũng do ta. Viết chí thành tâm ấy mới là cái gì? Thiền định cao siêu về chân tánh, muôn đời ức kiếp sẽ vượt qua. Mình nhẹ nhàng thanh thản ở trong tâm. Nên có nhiều người á quý vị, ta đi tìm Phật ở xa mà ta không biết hạt giống Bồ đề nằm trong tâm của mình á. Nên mới đi qua phà Cần Thơ á, mới nghe mấy người người ta đi ăn xin á, ta mới bắt. Người á thì bắt băng giảng, người thì bắt cải lương, người thì bắt nhạc. Lắm chứ á, mà giờ không có ấy cái cầu bắt rồi, không có cái cảnh nữa, chứ xưa chứ xuống đó vui lắm. Người thì bắt nhạc, ăn xin bắt nhạc á. Chiều qua phà Hậu Giang, tiếng ai hát dạo buồn tên. Nghe cũng não ruột ha. Rồi có người thì bắt cái băng giảng. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được dấn lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Rồi có người bắt vậy. Có người á thì bắt cải lương đó quý vị. Nghe cái đoạn trên qua phà thôi, nghe lúm mít trên gì đó, lên trên nghe đoạn đó bắt vợ cái lương. Cái ông kia ông đi tu, nói mô Phật. Cái cô kia hỏi là Phật ở đâu? Ông là mô Phật, Phật ở trong lòng người. Cái cô kia mới nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Ông Ninh Thịnh đi luôn. Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Mấy người đó lại cùng chung với nhau là đi ăn cướp. Nghe không quý vị? Rồi sau này đó, mới phản bội, mới quy thuận triều đình, mới đem quân về đánh úp cái trại ăn cướp đó của huynh đệ mình. Nghe không quý vị? Rồi đánh úp trại ông đại mình, rồi cái ông kia đó, cái ông ở bên mà triều đình á, ông mới hứa là ông làm nội ứng đi, ông phá tan cái băng cướp này để tôi sẽ ban cho ông chức tước. Đó, nghe vậy mới dẫn về đánh anh em ăn cướp. Đó, có gì, banh hết các trại chứ. Cuối cùng ông kia cũng đâu có hứa, lại hứa đâu có gì. Ông cho người giết, xô xuống núi. Đó, có gì, cái ông này ông mới nói là mình phản bội anh em, mình giờ cũng bị người ta giết luôn, có gì. Thấy không, cái đó quả báo. Ông thấy vậy ông mới đi tu. Ông mới đi tu thì cái người á mà trong cái băng đó đó mới thoát chết, mới gặp ổng. Mới gặp ổng, ổng nghe ổng mô Phật. Phật ở đâu? Nó Phật ở trong lòng người. Đó người ta mới chọn câu đó, Phật ở trong lòng người sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Rồi ổng đi tuốt luốt luôn, đâu trả lời được đâu. Rồi ổng đi tuốt luôn, không có gì. Đấy không? Chứ thực ra tại nếu ông có học trường Phật học thì ông sẽ biết Đức Phật dạy ông kinh Thủ Lăng Nghiêm, chân tâm Phật tánh và vọng tâm ác tâm, nó đều có hạt giống ở trong tâm mình cả đó. Nếu chúng ta gieo á, chúng ta đánh thức cái nảy mầm cái hạt gì thì nó ra cái hạt đó. Tại từ vô thủy vô chung trong tâm của chúng sanh đã có hai cái mầm đó. Nên khi á người ta tu tập á là ta đánh thức hạt giống Bồ đề, là đứng hạt giống Phật nảy nở ra. Còn cái hạt giống ác á có gì, ta không có tưới nước dung phân cho nó nữa, chặt cành tỉa lá, đào gốc chốc gốc đồ lên hết cho nó úng luôn. Cái ác á nó úng luôn. Rồi cây Bồ đề phát sanh ra lớn 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 lên thì chân tâm Phật tánh hiển bày. Còn bây giờ mình tưới toàn cái ác, không đi theo ác, tưới cái ác, tôi giận cái là chửi người ta, thù quán cái là hứa trả thù đó. Thì mình đã nuôi trồng cái ác nó càng ngày càng lớn, bởi vì cái tâm nào mình nuôi á thì nó càng ngày càng lớn ra. Như heo nuôi cái là lớn lên, nuôi lớn lên, không nuôi đâu có lớn. Vân vân. Nên khi trong tâm mình mà nếu mà buông ra được, xả ra được tất cả các pháp của thế gian, tài sắc danh thực thì cắt được. Nếu ai cắt được là đại hùng đại lực đó, Đức Phật Thích Ca cắt được đó. Nên ngài mới được gọi là bậc đại hùng đại lực. Qua đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên lịch sử ra coi có phải không? Ra đi trong đêm tối trời. Với sa nặc dặn ngựa ghiền chặt, không mang theo bất kỳ cái gì hết, chỉ cái áo hoàng bào. Với là người hầu cận, với ngựa kiền chặt để ra đi thôi. Mắt nhìn lượng sóng aroma, chính chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Đi bỏ lại hết, không đem theo gì chứ không có gì. Giờ mình không đi có dám bỏ không? Ta dám đi dám bỏ, mình lỏng nữa thôi, không đi mà dám bỏ. Mình không đi đó, chắc ăn không đi đó, thua Phật rồi đó. Ta dám đi dám bỏ, còn mình không dám đi, cũng không dám bỏ luôn hả? Chắc làm chúng sanh lâu à nghe. Không dám đi cũng không dám bỏ luôn thôi, làm chúng sanh lâu rồi. Vì không dám bỏ bên ngoài có dám bỏ trong tâm hay không? Nó có hai cái bỏ, bỏ bên ngoài. Bỏ ngoài thì có vàng dục vàng, có nhà bỏ nhà, có vợ bỏ vợ, có chồng bỏ chồng, là bỏ bên ngoài đó. Có gì thuộc về sở hữu của mình bỏ đi là bỏ bên ngoài. Như vậy bên ngoài bây giờ mình không dám đi mà không dám bỏ. Như vậy không dám bỏ bên ngoài, có dám bỏ bên trong hay không? Dám bỏ bên trong thì người ta gọi là buông xả đó. Có dám không? Có dám bỏ không? Nếu dám bỏ lên bằng Phật phát nguyện đi. À, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện tu cho đến ngày thành chánh quả, con xin xả hết tất cả phát pháp khỏi trần ái, để con không cố chấp, con không có giữ lấy một cái gì ở trong tâm con. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con giữ tâm thiền tĩnh lặng. Con không dám bỏ vật chất, nhưng con dám bỏ tinh thần. À, con bỏ gì? Bỏ phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng diễm hại. Con dám bỏ hết. Nên từ đây con nhẫn, con tu, từ đây quyết chí công phu trở về đất Phật Thiên Thu Thanh Nhàn. Bắt đầu học thiền, đều thiền để buông, chứ không buông buông đâu. Phải buông buông đâu, dây ngàn đời sao buông nổi. Dây gọi là dây lồi tối sao buông. Sao cắt? Cắt phải dùng kèm mà cái kéo cường lực cắt mới nổi, cắt bình thường cắt không nổi đâu. Dây dưa dữ lắm, dây này mà dây thun á, dây thun mà cứ giống cái dây thun mà nó nhảy tự trên nó nhảy xuống, nó pâm xuống nó rồi nó dịch cái dây thun ngược qua lên á. Ai dám chơi trò đó không? Hai cái núi hai bên nó cột cả hai cọng dây thun. Ở chỗ này có cái cây đưa ra, nó cột vô mình 1 2 3 pâm đi xuống cái dây thun, nó bắn lên trên, bắn xuống, bắn lên, chơi đó vui lắm. Thiệt đó, chơi đó vui lắm. Nhưng mà giao kèo đừng có đứt dây à. Thiệt ha. Cái đó chơi thì vui thiệt, nhưng mà mình cũng phải ký bảo đảm đừng đứt dây. Nếu mà người ta nói là tôi không bảo đảm dây này không đứt thì bắt người ta ký là đứt dây không chết. Chứ nhảy xuống nghe cái bịch nghe. Rồi thôi, thấy ghê, cái dây mà ai bảo đảm không đứt, gũi cái dây nó lâu ngày nó mục rồi sao? Nó mục dãy xuống trái, đợi nó kéo lên không nghe nó kéo lên. Nhảy xuống luôn mà không nghe nó kéo lên. Rồi, im re luôn, vắng lặng, tịch tĩnh lặng luôn đó. Mà không phải thiền, tĩnh lặng không có nhúc nhích, chứ không phải thiền. Đấy, nên mai mốt á, mình kiếm mấy trò chơi cảm giác mạnh đó, mình chơi gì? Chơi gì mà mình thấy cái nhảy xuống cái một nó đứt dây, mình cứ nghĩ nó dây nó đứt không. Như vậy mà người ta chơi cái gì? Và người ta cũng có đứt dây nữa. Quý vị biết mấy cái show diễn ở bên Las Vegas không? Show diễn 250 đồng giá đó. Ở trong đó, kỳ đó, thầy đến đó, thì có con của Phật tử làm dealer trong đó đó. Nó được vé, vé không à, cho. Tức người nào làm dealer trong đó được cho vé, bao lâu cho vé, cho vé đó. Lấy mời thầy đi coi, cho biết cái show bên đó nó ra sao. Thì thôi vô coi, show 130 người diễn rồi. Bữa đó đi chân cái coi cô người Pháp đó bay đứt dây, cái chân ngày đó luôn, chân lúc đó luôn bay đứt dây, tới sau này thôi kêu đi coi bay nó không coi đâu, biết đâu có mình vô nó đứt kìa sao, ai biết hồi nào giờ tao không có đứt, mình tự mình coi nó vô đứt dây rồi nên không dám coi. Giờ kêu đi coi show thôi, biết đâu ta đang yên yên lành lành không có đứt, mình tự vô cái nó đứt. Đức mình thấy ám ảnh luôn, bay tưởng đây bay dè không cái đức xuống cái một. Đi luôn, cao lắm chứ không phải đơn giản đâu. Làm 13 năm rồi đó không gì, sanh nghề tử nghiệp không. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Đó. Nên mình tập thiền, mình tập buông bỏ. Vì thiền là sự lắng vắng lặng của nó, nội tâm là sự buông bỏ của nội tâm. Nên đó, trước khi mà chúng ta đi vào được thiền của sự vắng lặng đó đó, thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có nghĩa là quay lại nhìn chính cái tâm mình trong từng khái niệm tâm khi tiếp xúc hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Mình tiếp xúc với bất kỳ cái gì cũng sanh ra một cái tâm kèm theo cái sự tiếp xúc đó. Mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, cái lưỡi nhá, nếm cái vị, lỗ mũi ngửi mùi, da tiếp xúc, ý nghĩ tới, đều sanh ra cái tâm gọi là phiền não. Thấy đẹp mới ưa, thấy xấu á thì chê, muốn bỏ. Nơi nhân dân sanh ra tâm liền theo đó. Như vậy hồi nào giờ mình không có để ý là chúng ta sanh cái tâm khi tiếp xúc với cảnh. Do đó khi tâm mà tiếp xúc với cảnh, mình khởi lên một cái tâm vọng kèm theo đó, chiều theo cái tâm vọng đó, mình nằm nuôi lớn cái tâm vọng đó nhiều đời mà không hay. Ví dụ người ta chửi mình, bắt đầu mình sấn tới mình chửi người ta. Như vậy thì mình không hay, mình có tâm sân. Khi tâm sân nó được nuôi bởi lời nói, nuôi bởi hành động, nuôi bởi ý nghĩ, thì nó lớn lên hàng ngày, lần sau sân hơn lần trước. Mới cha mẹ mới sinh ra sân nhà, chiều tâm sân nó lên bằng cái sân trường, chiều tâm sân nó lên bằng cái sân chùa, chiều cái tâm sân nó lớn lên bằng cái sân bay, nó lớn vậy đó. Rồi chiều nữa nó bằng cái sân của từng dương mẫu hạm luôn. Nó lớn từ từ. Nên bây giờ mình về mình kiểm soát lấy nó. Có nghĩa là không nuôi nó nữa. Tìm xem cái tâm sân nó là cái tâm gì. Cái tâm tiếp xúc với hoàn cảnh nó là tâm gì. Rồi mình kiểm soát lấy nó. Mình buông lấy nó. Thì mình control nó. Thì đó được gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào có ý thức tỉnh giác đó mới có được tâm bắn lặng. Chứ không phải dễ gì mà bắn lặng được đâu. Tâm mình đâu phải là muốn vắng, muốn lặng. Nó mới có phương pháp, nó có biện pháp. Như em xem cái tâm mình. Mà muốn xem được tâm mình phải bước ra khỏi mình để xem lấy cái tâm mình. Mà có phước mà bước ra mới được, không có phước bước ra không được. Bước ra khỏi mình để xem chính cái tâm mình. Thì người mà bước ra khỏi đó, thì người đó phải là cái người thuần thiện. Có nghĩa là người đó phát tâm bất sát bất hại chúng sanh. Có nghĩa là không sát không hại bất kỳ loài chúng sanh nào, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên dưới nước, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Điều không sát không hại. Tâm mình từ từ trở nên thuần thiện. Từ thuần thiện đó, ý thức tỉnh giác. Từ ý thức tỉnh giác đó, giữ tâm thanh tịnh. Hít vô, thở ra là chúng ta lúc đang ngồi thiền. Đi đứng nằm ngồi, kiểm soát lấy tâm, buông bỏ. Ví dụ, người ta chửi mình nhìn thấy tâm sân mình nổi lên, mình buông bỏ tâm sân đó. Còn buông bằng cách nào thì người nào thực hiện người đó mới biết. Không phải buông là bóc đem dục ra, là không phải. Mà đứng ra khỏi mình quan sát nó, mình control lấy nó là được. Điều đó là gọi là kiểm soát tâm. Bất kỳ tâm nào, vui buồn hờn giận ghét ghen, thuộc căn bản phiền não, tùy phiền não, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, kiểm soát hết, buông bỏ hết, trở nên tâm vắng lặng, tâm không. Đối trước cảnh trần tâm không dao động, đối trước cảnh trần tâm không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Thiền. Rồi bắt đầu tâm mình được vắng lặng, đi vào trong cảnh giới thiền, bắt đầu tâm mình đã buông bỏ. Nó khởi lên một trạng thái buông bỏ. Buông bỏ gì? Buông bỏ sự ham muốn. Mà quý vị biết ham muốn là gì? Ham muốn là nguyên nhân của tất cả đau khổ, được Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế. Ái dục phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Như vậy thì thiền vô là bắt đầu nó xa rời cái sự ham muốn đó. Thì gọi là ly dục sanh hỷ lạc, từng thiền thứ nhất. Rời bỏ cái ham muốn mà sanh hỷ lạc. Do đó cái hạnh phúc của hạnh phúc rời bỏ những cái nhu cầu, những ham muốn. Nên Đức Phật dạy chúng ta thiểu dục chi túc. Thiểu dục để xa rời, để rời bỏ những cái ham muốn khi chúng ta đang sống trong cảnh ham muốn. Cái hạnh phúc đó mới là hạnh phúc của Bậc Thánh. Xa rời những sự ham muốn. Bậc Thánh á, chứng Thánh á, là ta cắt đứt hết ham muốn. Mình xa rời ham muốn thì gọi là thiểu dục. Bậc Thánh á, chứng đắc á, ta cắt hết ham muốn thì gọi là tuyệt dục. Không ham muốn gì cả. Bậc Thánh tuyệt, cắt, đoạn, lìa, trừ. Đó gọi là tuyệt dục. Nên á, thầy có kể ông thầy miền Tây, ông đào nguyên cái ao bự nè, cái chân giữa có cái cầu nè, ông cất cái cốc ở trong, có cái cầu ông bắt qua đẹp lắm, còn gỗ cắt bắt nè, đó, ông mới để tên đây nè, Tuyết Tình Cốc. Cái cầu ông để đây nè bạn, Đoạn Trần Kiều. Đó, ông ta tu như vậy đó, này gọi là Tuyết Tình Cốc. Đây là Đoạn Trần Kiều. đoạn trần là cắt đứt trần gian, tuyệt tình là không còn luyến ái. Đó. Tại sao ông cắt cầu đó để ông tu? Tại vì ông đoạn trần không nổi, ông tuyệt tình xong. Cắt cái đó đó, quyết chí mà, quyết chí tu mà. Ta cũng không có chẳng giấu gì ai. Còn người ta nghiệp mà đâu biết được. Nhưng ta quyết chí. Đó, ta lìa bỏ, ta tu vậy. Còn lìa bỏ được hay không cũng tùy vào duyên nghiệp của mọi người. Nhưng cái chí của ta hướng tới gì? Đó, chí đại. Giờ đó giữ được cái tâm tĩnh lặng gì? Nên á, mà giữ được tâm tĩnh lặng tốt nhất là người ta ngồi thiền. Nên ta tập ngồi thiền, tập xả thiền. Trong cái bước đầu học thiền, ngồi ghế cũng được, lớn tuổi ngồi ghế cũng được chứ. Không thôi người ta giữ niệm tâm Phật để niệm Phật để giữ tâm thiền. Tâm thiền á là tâm vắng lặng. Nên khi mà mình niệm Phật để giữ tâm thiền là niệm Phật giữ tâm vắng lặng. Cái gì nổi lên ta dùng câu niệm Phật để ta phá tan tâm đó đi. Đó có gì. Cái này chúng ta đang giữ tới cái tâm thiền, chúng ta chưa nói tới thiền tông nha. Thiền tông là tông phái của nhà Phật. Ở đây người ta nói là giữ cái tâm thiền đây để tịnh nghiệp. Đó quý vị, nếu người nào giữ tâm thiền mà để tịnh nghiệp đó quý vị, người đó cầu niệm Phật giảng sanh thì người đó dễ dàng. Đại Đức Phật A Di Đà dạy mà, người nào mà niệm Phật đến tâm nhất tâm bất loạn mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn người đó dẫn giới Tây Phương Cực Lạc khi mà xả báo thân này tại thế gian. Nghe thấy không? Do đó mà nếu người nào mà một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà người đó giữ được cái tâm thiền, tuyệt vời luôn. Chết không sợ, bệnh sợ, già không sợ. Mà vắng lặng của nội tâm, niệm Phật một lòng giảng sanh giữ được tâm thiền. Nên biết tâm thiền là gì đó, ráng cố gắng giữ tâm thiền mà niệm Phật. Thì đó mới là cái gì đi trên con đường thiền. Thì đấy là thiền. Rồi đi trên đường thiền tông là tức là họ đi vào các cái tầng thiền định mà bứt phá cái tâm trở về trên tâm Phật tánh. Bứt phá tới cỡ nào, việc đi hạ phần kiết sử nào, đắc quả thánh theo cái hạ phần kiết sử đó. Còn nếu người nào giữ tâm thiền mà niệm Phật cầu giảng sanh với Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thì sớm sớm chiều chiều niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con thắng an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thị tự gia hộ cho con. A Di Đà Phật. Đó đó mình niệm Phật đi, đứng nằm ngồi đó, nếu mà có tâm gì khởi lên á, làm dùng cái câu niệm Phật để mình đánh tan cái tâm đó đi. Không có gì. Để tâm được gì? Để tâm được tĩnh lặng. Để tâm được á là luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng tâm thiền. Mà người nào giữ được tâm đó quý vị thì hạnh phúc sẽ ở trong tâm mình, hạnh phúc theo mình và đời này và những kiếp về sau. Trong kinh Đức Phật dạy, người nào giữ được cái tâm thiền thì người đó về để cõi trời của sắc giới. Người nào giữ được tâm định thì người đó về được cõi trời của vô sắc giới. Nên tâm thiền và tâm định vượt qua cảnh dục của dục giới. Nên khi người ta tu thiền định nó gì, ta xa rời dục là chỗ đó. Nếu mình làm thiện thôi á thì mình về được cõi trời của dục giới. Nhưng nếu ta giữ được tâm thiền, về được cõi trời của sắc giới. Giữ được tâm định á thì người ta về được cõi trời của vô sắc giới. Nhớ cái gì? Như vậy thì cái tâm thiền định cực kỳ quan trọng ở trong nhà Phật. Đừng có nghe lời người ta mà nói là mày đời mạt pháp rồi, chỉ cần đặt tay chán tu mở trí huệ quyền quang rồi đắc đạo liền tại thế gian đó. Ta nói dốc mình đó, nhiều đời nhiều kiếp phiền não ông đóng đặt tay lên đầu đắc đạo. Ta nói dốc đó, ta có mục đích gì ta nói dốc đó. Ôi Đức Phật là thầy của trời người mà ngài còn 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh tu, 49 ngày đi mới thành Phật kìa. Chứ đừng nói mình không có tu miếng nào chừng đặt tay đầu thành Phật. Người ta nói dốc, nói xạo mình đó. Rồi có những người nói khỏi tu gì hết, ba hồ niệm lại hộ một cái là giảng sanh. Người ta cũng nói xạo luôn đó. Ba hồ niệm chỉ đến nhắc nhở mình, khai thị cho mình thôi, mình phát tâm niệm Phật mới giảng sanh. Nếu ba hồ niệm đi đến, cái người chết không phát tâm niệm Phật gì hết, chỉ hộ niệm niệm gì thôi, gì thì chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thôi chứ không phải là giảng sanh được. Giảng sanh bắt buộc người đó phải phát tâm.
Do nên á, cái người hộ niệm ta lại ta phải khai thị, rồi để cho người đó phát tâm, rồi ta niệm cho niệm theo, và dần dần thì mới có cái cơ hội để giảng sanh. Chỉ có ở đâu niệm Phật bảo đảm giảng sanh. À, tức là ban hộ niệm á, niệm bảo đảm giảng sanh, nó mình mê tín dị đoan nó không có đâu. Phải tu mới được, phải chuyển hóa tâm mình cho dữ dội mới được. À, vượt khỏi tâm ma mình để được tâm tĩnh lặng đó mới xa thì tất cả pháp ác, à, tâm rơi, à, rụng rơi bỏ xuống đó. A Di Đà Phật.